xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 8: Tương lai tươi sáng phía trước. Mùa hè năm 1926, một cơ hội mới đến gõ cửa. Một trong những giáo sư của cậu muốn cậu học ngành hóa tại Đức. Đây là cơ hội hiếm có. Ước mơ của tất cả nhà hóa học là được học tại xứ sở sản sinh số người đoạt giải Nobel hóa học đông nhất. Trong khi đang suy nghĩ nghiêm túc về việc này, cậu Tiết nhận được lời mời dạy hóa hữu cơ tại trường cao đẳng y khoa Peking Union ở Trung Hoa. Thinh linh, chàng thanh niên Tiết rơi vào tình thế khó xử. Một mặt, cậu muốn đi Đức để trở thành học giả hàng đầu và lấy thêm vài bằng tiến sĩ. Mặt khác, Tiết muốn trở về Trung Hoa, quê hương yêu dấu của mình. Cuối cùng, cậu Tiết suy nghĩ rằng đi Đức lấy thêm học vị sẽ mang lại danh tiếng cho đất nước mình. Đến với Viện Thần học Union và thành phố New York. Một buổi chiều, ngay khi quyết định đi Đức, một giọng nói vang lên từ sâu thẳm bên trong. Nếu con được cả thế gian mà mất chính linh hồn mình thì có ích chi cho con? Quá sửng sốt, Tống Thượng Tiết xem đó là thông điệp từ Đức Chúa Trời. Ngay lúc đó, cậu nhớ đến mục tiêu ban đầu của mình khi đến Hoa Kỳ là trở thành người giảng đạo. Sáng hôm sau, mục sư Wilbur Fuller đến thăm cậu. Mục sư nói với cậu, anh trông giống người giảng đạo hơn là nhà khoa học. Bàng hoàng trước lời chào kỳ lạ, cậu Tiết xem đó là một lời nhắc nhở nữa về sự kêu gọi ban đầu. Cậu nói với mục sư về những tranh chiến gần đây của mình. Mục sư Fuller lắng nghe, rồi cho cậu biết về một học bổng học tại Viện Thần học Union hàng đầu ở New York. Ngoài khoản tài trợ học phí và ăn ở, học bổng còn cho sinh viên mỗi năm $500. Tống Thượng Tiết xem đây là câu trả lời của Chúa. Cậu có thể học thần học mà vẫn nhận được kho tàng kiến thức tại Đại học Columbia. Ngoài ra, thành phố New York mang vẻ đẹp quyến rũ làm siêu lòng chàng thanh niên Tống Thượng Tiết. Đây cũng là cách để khỏi phải lựa chọn giữa Bắc Kinh và Berlin. Vì vậy chàng Tiết viết thư cho cha mẹ ngày 30 tháng 6 năm 1926 nói rằng chàng nhận được sự khải thị học thần học một năm tại Viện Thần học Union ở New York. Chàng xin họ hiểu ý Chúa và khuyến khích chàng đi theo hướng này. Tống Thượng Tiết cũng hy vọng cha mẹ sẽ dâng con của họ như của lễ sống cho Đức Chúa Trời và hết lòng cầu nguyện cho cậu. Xin Chúa cho cậu sự kêu gọi cứu đất nước mình bằng quyền năng thiên thượng của Ngài. Lá thư gửi về nhà nghe có vẻ chắc chắn về sự kêu gọi, nhưng trong lòng cậu Tiết không hoàn toàn yên ổn. Quyết định đi du nhận thật là một sự thỏa hiệp để xoa dịu lương tâm, để cậu có thể nói, khi vào Viện Thần học, tôi có thể vẫn là một tín đồ thường, được trang bị về thần học để phục vụ trong các mục vụ của hội thánh. Tống Thượng Tiết tạm biệt Columbus và thẳng tiến đến thành phố New York khi mùa thu phết lên những cành lá ở Ohio những sắc màu đỏ vàng. Trên đường đi, chàng ghé thăm thác Niagara. Đứng trước thác nước đổ ầm ầm, cậu Tiết trầm ngâm suy tư, cầu xin Chúa cho dòng nước sống sẽ tuôn chảy từ trong lòng cậu, giống như dòng thác Niagara không bao giờ ngừng tuôn đổ. Tranh chiến bên trong, khoa học đối với tôn giáo. Chúng ta hãy cùng nghiên cứu những cuộc tranh chiến mãnh liệt của Tống Thượng Tiết. Một người dường như đang đi tìm cái neo cho đời mình. Trên một phương diện, chúng ta có thể nói Tống Thượng Tiết là hiện thân của những cuộc tranh chiến của giới tri thức đồng trang lứa. Những tranh chiến của cậu phản ảnh cách thanh niên thế giới đối diện với sự lạc quan khôn cùng do những khám phá mới từ khoa học mang đến. Mục đích ban đầu của Tống Tưởng Tiết là theo đuổi giáo dục thần học tại Hoa Kỳ để có thể trở thành người giảng đạo của giám lý tại Trung Hoa. Mục tiêu đó được nói rõ trong hồ sơ nhập cảnh của cậu, cũng như trong các thư từ của những nhà tài trợ gửi cho tòa lãnh sự Hoa Kỳ. Các cựu sinh viên của cha cậu cũng đã gom góp tài chánh để cậu đến Hoa Kỳ với cùng một mục đích đó. Thế mà, cậu Tiết đã nhanh chóng chuyển sang lĩnh vực khoa học. Cậu đã đổi môn học vào ngày đầu tiên của học kỳ, chỉ 6 tháng sau khi đến Hoa Kỳ. Cậu cũng nói cho vị hiệu trưởng biết ý định lấy một học vị khoa học. Nhìn bề ngoài, có vẻ như Tống Thượng Tiết kiên quyết chọn nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ cuộc đời Tống Thượng Tiết cho thấy cậu đã có những tranh chiến gay go trong suốt những năm tháng học hành tại Hoa Kỳ. Một mô hình mới. Trước tiên, chúng ta cần hỏi điều gì đã đưa đến sự thay đổi. Bản thân cậu Tiết không đưa ra lý do. Tuy nhiên, cậu có nói rằng kể từ khi đến Hoa Kỳ, đức tin của cậu dao động khi cậu bị khoa học từ từ lôi cuốn. Điều này nói cho thấy cậu không chỉ sút giảm lòng sùng đạo mà đức tin cũng bị mất hoàn toàn bởi mô hình mới cậu nhận được khi theo khoa học. Frederick Louis Allen đã tóm tắt rất hay ảnh hưởng rộng khắp của khoa học trong những năm bùng nổ của thập niên 1920. Từ khoa học đã trở thành một khẩu hiệu, bắt đầu lời phát biểu bằng câu "Khoa học dạy chúng ta là đủ để thuyết phục mọi người". Nếu một vị giám đốc bán hàng muốn hoàn thành chương trình khuyến mãi hay một tu sĩ muốn giới thiệu một hội từ thiện, họ đều nhanh nhẩu nói rằng điều đó mang tính khoa học. Cũng vậy, cậu Tiết đã chấp nhận một thế giới quan mới tràn khắp giới học viện trong thế kỷ 20, nhất là ở châu Âu và châu Mỹ. Tâm trí non trẻ đã tiếp nhận lăng kính giải thích mới trong việc hiểu biết về thế giới xung quanh. Điều này bao gồm cả cách nhìn mới mẻ về tôn giáo. Chúng ta có thể nhìn thấy quan điểm này trong cuộc đời của tiến sĩ Henry Link, một nhà tâm lý học công nghiệp và một tác giả tâm lý tự lực nổi tiếng đã viết The Return to Religion, một bức chân dung tự họa về hành trình quay về đức tin. Được nuôi dưỡng trong gia đình theo giám lý, Link trở thành người theo thuyết bất khả tri sau khi học tại Đại học Yale. Ông mô tả đây là sự giải phóng cá nhân qua lý trí. Thật vậy, Link nhận thấy rằng sinh viên càng ngu dốt thì càng chắc chắn rằng niềm tin của anh sẽ còn nguyên vẹn trong ngăn lý luận chặt chẽ mà ngành học của anh ta không thể tiến sâu vào. Sinh viên càng có đầu óc phân tích, chỉ số IQ càng cao thì khả năng đánh mất niềm tin tôn giáo càng cao. Thời kỳ Henry Link mô tả là thời kỳ khoa học và tôn giáo được xem là đối lập nhau. Kinh nghiệm gần như phổ quát giữa vòng những người tri thức là khoa học và tôn giáo không thể cùng tồn tại. Tiến sĩ Jutan Lin 1895-1976 là một ví dụ khác về một người đã đánh mất đức tin cơ đốc và lấy lại được. Giống như cậu Tiết, Lin lớn lên trong một gia đình mục sư tại Phúc Kiến. Lin từ bỏ đức tin cơ đốc tại Đại học St. John ở Thượng Hải. Sau này ông học tại Đại học Harvard và Đại học Leipzig ở Đức, nơi ông nhận bằng tiến sĩ ngôn ngữ. Ông trở thành một trong những nhà giáo dục và học giả hàng đầu Trung Hoa và là tác giả viết sách bán chạy nhất Hoa Kỳ. Về sau, ông Liên quay lại niềm tin trọn vẹn như thuở ấu thơ. Ông viết về sự cải đạo này trong quyển From Pagan to Christian. Liên nói, buổi sáng Chủ nhật khi tôi quay lại Hội Thánh Cơ Đốc là một sự trở về. Dĩ nhiên, không phải tất cả sinh viên trẻ đều trở thành người theo thuyết bất khả tri. Nhưng giới trẻ đầu thế kỷ 20 bị thử thách rất lớn và phải nhìn sự việc từ một góc nhìn khác. Nhiều người đã chuyển sang chủ nghĩa tự do cơ đốc. Một sinh viên như thế là mục sư F. Olin Stockwell, bạn cùng thời với Tống Thượng Tiết tại Ohio Wesleyan. Ông tốt nghiệp trước Tống Thượng Tiết một năm và cũng được bầu vào Phi Beta Kappa, hội ái hữu. Stockwell cuối cùng trở thành giáo sĩ của giám lý tại Trung Hoa. Trong trường thần học, ông đọc rất nhiều sách của Harry Emerson Fosdick và của nhân vật nổi tiếng hơn là Walter Rosenbach. William Hong, người cùng thời với Tống Thượng Tiết, đã tốt nghiệp Ohio và Wesleyan loại giỏi năm 1917 và được chọn vào Phi Beta Kappa. William Hong tiếp tục học tại Đại học Columbia ở New York. Ông dạy tại Đại học Yangjin trong nhiều năm. Người viết tiểu sử Hong mô tả thế nào là hung, tiếp nhận phúc âm xã hội, rồi cuối cùng hoàn toàn lạc ra khỏi tôn giáo có tổ chức. Mặc dù Đại học Ohio Wesleyan được xây dựng trên quan điểm phục hưng truyền giáo, nhưng nó không chống lại nổi trào lưu thay đổi mạnh mẽ trong thế giới học thuật. Sử gia Henry Clay Hubbard viết về sự thay đổi tại Ohio Wesleyan khi nó cố gắng theo kịp thế giới tri thức. Trong tinh thần của chân trời lạc quan mở rộng, chủ nghĩa tự do cơ đốc cuối thế kỷ 19 lên ngôi trong lớp học, phòng thí nghiệm và nhà nguyện, và khoa học thực nghiệm mới cũng như khoa học theo thuyết tiến hóa của Darwin bước vào. Tuy nhiên, tất cả những tiến bộ về tri thức này đều nằm trong khuôn khổ của tôn giáo sốt sắng truyền giáo. Tranh chiến tiếp tục. Trong trường hợp của Tống Thượng Tiết, chúng ta có thể tìm ra những dao động trong cuộc chiến giữa khoa học và tôn giáo. Kỹ thuật cô đọng nhất về việc này được ghi lại trong quyển The Flame of Revival của Andrew Gitt. Cậu Tiết mô tả những năm tháng tại Ohio Wesleyan là giai đoạn xung đột dữ dội giữa khoa học và đức tin. Cậu bị khoa học lôi cuốn ngay từ đầu và ngày càng bị thu hút chấp nhận nó làm mô hình chủ đạo của mình. Cậu không cho ai biết mỗi khi đối diện nan đề như bệnh tật, khó khăn tài chính và áp lực học tập. Cậu trải nghiệm đức tin qua sự cầu nguyện, để rồi quay lại với vòng tay niềm nở của khoa học. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không phải là nơi Tống Thượng Tiết lần đầu tiên tiếp cận với quan điểm khoa học. Kể từ những năm đầu của thời kỳ Cộng Hòa ở Trung Hoa, nhiều thanh niên đã hoàn toàn đi theo khoa học. Tống Thượng Tiết rời Trung Hoa không lâu sau sự kiện nổi tiếng May 4th Student Protest, phản kháng ngày 4 tháng 5 của sinh viên, khiến các sinh viên Trung Hoa xem khoa học là vị cứu tinh của Trung Hoa. Họ đến Tây Phương để đem về một kiến thức mới nhằm xây dựng một Trung Hoa hiện đại. Những người trẻ đầy lý tưởng và lòng yêu nước, họ có những tham vọng to lớn vượt xa sự phồn thịnh và niềm vui của chính mình. Chúng ta nhận thấy trong cậu Tiết tinh thần yêu nước giống như vậy. Khi cha cậu lần đầu tiên viết thư cho cậu về việc kết hôn với cô Du, câu trả lời của cậu là người thanh niên nên mong ước xây dựng đất nước hơn là cúi xuống nghĩ về hôn nhân của riêng mình. Chàng thanh niên 20 tuổi Tống Thượng Tiết khao khát cống hiến để xây dựng một Trung Hoa mạnh mẽ. Trong những năm đại học, Tống Thượng Tiết lưỡng lự giữa việc trở thành một nhà khoa học và trở thành một sư. Nhưng bằng cách nào đó, cậu Tiết bị kéo lại với cội rễ của đức tin thời trẻ vì cậu đã trải nghiệm thực tế của niềm tin cơ đốc trong nhiều phương diện. Cậu đã học biết và thực hành đời sống cầu nguyện với cha của mình. Chính mẹ cậu đã được cứu sống cách kỳ diệu khi cận kề cái chết, và cha cậu được bình phục khi cậu bé Tiết cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh cho ông. Ngoài ra, chính trải nghiệm của cậu với Pentecost Singwa năm 1909 đã khiến nhiều người ăn năn và có sự thay đổi lớn trong đời sống. Hơn nữa, Tống Thượng Tiết đã thuật lại những lời nhắc nhở về sự kêu gọi. Nhiều tháng sau khi cậu bỏ thần học để học khoa học, cậu đã viết thư cho cha mẹ nói về những buổi nhóm phục hưng tại trường. Trong thư viết năm 1921, cậu nói: "Lần đầu tiên kể từ khi đến nước Mỹ, con mới nhận ra tình yêu đối với lời Đức Chúa Trời và chức vụ trong con đã nguội lạnh. Từ nay trở đi, con sẽ chỉ tận hiến cho chức vụ truyền giáo và phục hưng." Khi vị diễn giả phục hưng là tiến sĩ Roland Walker yêu cầu cậu đọc câu kinh thánh cậu thích trên sân khấu, Tống Thượng Tiết đã đọc Esai chương 6 câu 8, đoạn "Tôi nghe tiếng Chúa phán rằng, ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng, có tôi đây, xin hãy sai tôi." Cậu Tiết cũng nhận được khải tượng vào năm 1922, trong kỳ lễ tạ ơn, cậu tham gia nhóm phúc âm của Đại học Ohio Wesleyan đến thăm Smithville. Trong thời gian ở đó, cậu mơ thấy mình đang đứng trên đỉnh ngọn đồi tại quê nhà ở Hinkwa, nơi cậu vẫn thường cầu nguyện, và cậu đang nghe tiếng kêu cứu thảm thiết. Nhiều người đang chết đuối dưới dòng suối nên cậu lập tức nhảy xuống cứu. Nhưng đá, gai nhọn và cỏ dại dưới dòng nước đã cản đường cậu. Cậu dùng hết sức để lao tới, nhưng rồi bị chảy máu dưới chân đồi. Chẳng bao lâu, dòng suối nhỏ hóa thành biển dữ dội, và người từ các chủng tộc khác nhau đang kêu khóc trong tuyệt vọng. Cậu xúc động trước tiếng khóc than và đã thốt ra lời cầu nguyện: Lạy Chúa, con sẵn sàng vâng lệnh Chúa và nhờ sức Ngài để cứu hàng triệu người đang cố giành sự sống trên sóng biển dữ dội. Sau khi cầu nguyện, mọi việc bắt đầu thay đổi. Một cây thập tự khổng lồ kéo những người bị xiềng xích ra khỏi dòng nước đến nơi an toàn. Đối với cậu Tiết, đây là lời xác nhận rằng Chúa kêu gọi cậu trở thành người giảng phúc âm. Tuy nhiên, phải mất vài năm nữa, Tống Thượng Tiết mới nhận ra điều này. Tình yêu lớn đối với khoa học. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1923, Tống Thượng Tiết liều đi sâu hơn vào lĩnh vực khoa học. Mặc dù tiếng gọi đi rao giảng phúc âm vẫn còn, nhưng cậu Tiết ngày càng muốn trở thành nhà khoa học. Khi nhận được học vị thạc sĩ năm 1924, cậu hồ hởi viết thư về nhà: Con nhận được học vị thạc sĩ ngày 10 tháng 6 và được chọn làm thành viên danh dự của Hội Khoa học. Tất cả những ân phước này là bởi ân điển của Chúa vượt ngoài mong đợi của con. Con cũng được tặng chìa khóa vàng, biểu tượng hội viên của Hội Khoa học. Con mong muốn học tiếp lên tiến sĩ vào mùa đông tới và quyết định trở thành người sáng chế trong thế giới hóa học. Vẫn còn nhiều điều để khám phá. Con tin rằng ngày nào đó con sẽ tìm ra được điều gì đó vĩ đại. Gần đây con đang học về Louis Pasteur. Nếu một người sống như Pasteur hay Lincoln thì sẽ không vô ích. Và mong muốn của con là dốc hết mọi khả năng của mình để đem lại hạnh phúc cho đồng bào mình. Tống Thượng Tiết ao ước trở thành một nhà phát minh lớn vì hạnh phúc của đồng bào cậu. Có lẽ sự có mặt của cậu Tiết ở Hoa Kỳ đã mở rộng tầm nhìn và cho cậu nhìn thấy những tương phản lớn giữa quê hương cậu và Hoa Kỳ, cũng như cách cậu có thể đóng góp trong cương vị nhà khoa học. Nhưng Tống Thượng Tiết không thể nhìn thấy cách đáp lại sự kêu gọi của Chúa và những tham vọng của chính mình trong khoa học. Cậu lại viết thư cho cha mẹ trước khi bước vào chương trình tiến sĩ, bày tỏ sự tranh chiến bên trong. Con không biết mình có thể vừa trở thành nhà hóa học nổi tiếng, vừa là người giảng đạo được nhiều người biết hay không. Từ lịch sử, con biết rõ rằng một người muốn thành công thì chỉ tập trung vào một lĩnh vực thôi. Vì con muốn hoàn toàn đi sâu vào lĩnh vực hóa học, nhưng con vẫn thấy có một lực kéo, gánh vác công việc tôn giáo như một cái nghề suốt đời và con sợ rằng mình sẽ thất bại cả hai. Nhưng con luôn cảm nhận sự kêu gọi của cha trên trời từ hồi trẻ đến bây giờ là phục hưng vương quốc Đức Chúa Trời. Tại sao cha thiên thượng kêu gọi con trở thành nhà phục hưng mà vẫn cho con lòng yêu thích mạnh mẽ đối với hóa học đến như vậy? Mặc kệ, con quyết định tiếp tục lấy tiến sĩ hóa học tại ngôi trường con đang học. Tống Thượng Tiết do dự giữa tiếng gọi đi hầu việc Chúa và tình yêu dành cho nghiên cứu khoa học. Chúng ta có thể cảm nhận tranh chiến của cậu Tiết khi đặt khoa học và tôn giáo trên lý luận tri thức. Nếu khoa học có thể bác bỏ giá trị của tôn giáo, thì liệu có ích gì khi đáp lại tiếng gọi mà không thể được xác minh là khoa học? Và thật vậy, Tống Thượng Tiết đã từ bỏ những quan điểm truyền thống về Kinh Thánh. Năm 1938, cậu nói với thính giả rằng: là một nhà khoa học, tôi tin vào những định luật tự nhiên, chứ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Tôi phản đối sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Không có thiên đàng, cũng không có địa ngục. Có lẽ hoạt động sinh viên là cách xoa dịu lương tâm cậu khi các hoạt động nhắm đến lợi ích của người khác, nhưng cậu đã từ bỏ tiếng gọi trở thành người giảng đạo. Cậu thậm chí còn thách thức các nhà truyền giảng phúc âm của Hội Cứu Thế Quân tại Columbus về thiên đàng và địa ngục và quyền năng thanh tẩy của huyết Chúa Giêsu. Chương 9: Khổ sở với tình trạng rối loạn thần học Tin Lành. Tống Thượng Tiết đến New York ngày 20 tháng 9. Vào ngày 22 tháng 9 năm 1926, viện trưởng đã được bầu nhưng chưa nhậm chức, tiến sĩ Henry Sloan Coffin của chủng viện Union Theological chào mừng 60 tân sinh viên năm nhất bước vào năm học thứ 91 của viện. Đối với cậu Tiết, Đây là một lĩnh vực học tập mới mẻ với nhiều cơ hội lý thú phía trước. Bản phân công tác giáo sư tại Union năm 1926 rất ấn tượng. Harry Emerson Fosdick và Henry Sloan Coffin được cả nước công nhận là người của giáo hội và là nhà thần học. Harry F. Ward, người quen biết với cậu Tiết và sau này trở thành chủ tịch American Civil Liberties Union, cũng nằm trong ban giảng huấn. Henry B. Van Dusen vừa mới bắt đầu sự nghiệp khi cậu Tiết vào Union, sau này trở thành viện trưởng năm 1945. Raymond Niebuhr và Paul Tillich đến sau vào những năm 1928 và 1933. Nhịp sống chủng viện. Học kỳ đầu tiên rất bận rộn đối với cậu Tiết, vì được chấp thuận hoàn tất chương trình cao học thần học 3 năm trong vòng 1 năm nên cậu phải hết sức nỗ lực. Cậu đăng ký đến 19,5 tín chỉ trong học kỳ đầu tiên và học nhiều hơn các sinh viên khác 7 đến 8 giờ đồng hồ. Thêm vào gánh nặng bài vở, cậu Tiết dành hầu hết các ngày cuối tuần ở hội thánh đang tài trợ cho chương trình truyền giảng giữa cộng đồng người Hoa. Cậu làm việc trong bộ phận giáo dục tôn giáo Religious Education, chủ yếu truyền giáo cho thiếu nhi. Cậu cũng tình nguyện làm việc tại Morning Star Mission của Hội Thánh Baptist Trung Hoa vào chiều thứ Sáu và thứ Bảy, dạy tiếng Anh cho sinh viên người Hoa. Cậu nhớ lại, cậu rất thích thú khi vui đùa với trẻ con. Mọi việc lẽ ra đã suôn sẻ, cậu khẳng định cậu được các giáo sư và ngay cả viện trưởng yêu mến. Theo mục sư William E. Schubert, cậu Tiết là một trong những sinh viên được yêu thích của Harry Emerson Fosdick. Một giáo sĩ khác, Cobatha Smith ở Southern Baptist Mission Board, nghe cậu Tiết nói rằng Fosdick đã sắp xếp cho cậu ngồi với ban hát để cậu có thể nghe bài giảng mà không phải xếp hàng chờ lâu. Các thành viên của ban giảng huấn tại chủng viện Union hãnh diện khi trong vòng họ có một người lấy được bằng tiến sĩ khoa học. Vài sinh viên thắc mắc tại sao một người có triển vọng quá tốt về khoa học như vậy lại nghĩ đến chuyện vào chủng viện học. Không ai biết trước được rằng chàng sinh viên đầy triển vọng này lại đối diện với một trong những cuộc tranh chiến lớn nhất trong đời, đe dọa phá hủy hoàn toàn tất cả những thành tích của mình. Cậu Tiết tiếp tục tranh chiến với những lời tuyên bố đối với lập trường và dường như không thể hòa giải giữa khoa học và niềm tin. Nhìn bề ngoài, cậu Tiết có vẻ là thoải mái ở Union. Thật ra, quan điểm khoa học và thế giới quan của cậu có nhiều điểm chung với điều cậu thấy tại chủng viện. Vì kể từ cuối thế kỷ 19, chủng viện thần học Union là trung tâm chính của chủ nghĩa tự do thần học. Cậu Tiết tóm tắt phương pháp giải kinh và giảng kinh thánh tại Union như vậy: nếu một người không thể giải thích kinh thánh theo triết học thì người đó có thể cố gắng chứng minh bằng khoa học. Nếu không thể chứng minh bằng phương pháp khoa học thì cho đó là chuyện ngụ ngôn. Phương pháp giảng phổ biến nhất là áp dụng vào tâm lý cá nhân. Hễ điều gì không thể giải thích bằng khoa học thì chúng ta sẽ hét lên không hợp lý, không thể tin được. Điều Tống Thượng Tiết tóm tắt ở đây phản ánh cách dạy của Harry Fosdick, người đã viết trong một quyển sách mỏng được phân phối rộng rãi rằng những con người đức tin có thể tuyên bố quan điểm của họ là truyền thống cổ xưa, ích lợi thực tiễn và khao khát thuộc linh. Nhưng một câu hỏi có thể làm vỡ mộng tất cả, điều đó có khoa học không? Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.